SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Tình hình Việt Nam qua những gì được phản ánh trên các báo chí nhà nước cũng như các trang mạng xã hội cho thấy một xã hội có quá nhiều những bất cập và người dân Việt Nam nói chung, giới trẻ nói riêng có vẻ như bất lực và buông xuôi trước những gì đang diễn ra trên đất nước mình. Thế nhưng vẫn có một dòng chảy ngầm của những người trẻ nỗ lực hoạt động cho một tương lai tươi sáng hơn của Việt Nam bên cạnh những tổ chức xã hội dân sự cũng như là những người phản biện. Một trong những nhóm trẻ đó là nhóm Tinh Thần Khai Minh, một nhóm học thuật được thành lập từ ngày 1 tháng 5 2014. Đây là một nhóm hoạt động tập trung nghiên cứu về lĩnh vực khoa học chính trị để hướng tới nâng cao nhận thức chính trị cho người Việt và thúc đẩy sự phát triển xã hội dân sự. Một trong những gương mặt của nhóm Tinh Thần Khai Minh là Nguyễn Vi Yên. Năm nay cô 23 tuổi, nhưng cô đã có 5 năm nỗ lực hoạt động hết mình cho công cuộc khai minh kiến thức chính trị tới những người trẻ như cô và rộng hơn tới số đông dân chúng Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và Nguyễn Vi Yên.
Em là Nguyễn Vi Yên, hiện nay em đang thực tập trong văn phòng dân biểu ông Chris Hay, là dân biểu hạ nghị viện tại khu vực ở New South Wales. Có được cái cơ hội thực tập này vốn là nhờ em đang là thực tập sinh trong tổ chức Voice đặt trụ sở tại Manila, Philippines. Còn khi ở trong nước thì em vốn là một người hoạt động trong lĩnh vực phổ biến kiến thức chính trị đến công chúng giống như ban nãy chị có nhắc đến. Công việc chính của em là tổ chức các buổi hội thảo về khoa học chính trị, giảng dạy nhân quyền, biên soạn các sách về dân chủ cũng như là chuyển ngữ các tài liệu chính trị từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thì thấy được cái niềm đam mê của em đối với tri thức chính trị cho nên là Voice đã kết nối em với dân biểu Chris Hayes, và rất may mắn là ông Chris Hayes đã tạo điều kiện cho em sang Úc thực tập tại văn phòng ông trong vòng 3 tháng để tham gia trực tiếp vào chiến dịch vận động tranh cử liên bang. Và đây là một cơ hội rất đáng giá để em quan sát và trải nghiệm môi trường chính trị sôi nổi của nước Úc.
Em vừa mới nói rằng là từ ở trong nước em đã tổ chức những cái hội thảo, thế nhưng chính quyền Việt Nam là một chính quyền độc đảng và những cái tiếng nói mà trái chiều bị bắt giam, thậm chí chỉ phản đối môi trường cũng bị bỏ tù như là những gì mà báo chí mới nêu lên. Thì những gì em nói cho thấy có vẻ như là một đất nước Việt Nam dân chủ, cởi mở, những người trẻ có thể nói chính trị và có thể đi qua bên Philippines để tham gia Voice, trong khi Voice là một cái tổ chức mà chính quyền Việt Nam không có thuận thảo lắm, thì điều này nó nói lên một sự trái nghịch, em thấy thế nào?
Dạ, nhận định của chị có một phần em nghĩ khá đúng, đó là hiện nay chính quyền Việt Nam họ đàn áp những tiếng nói bất đồng, đặc biệt là những người lên tiếng mạnh mẽ và những người xuống đường biểu tình, giống như là đợt năm ngoái họ đã xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng, thì sau đó hàng chục người đã bị bắt giam và tính cho đến nay thì có hơn 200 người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ trong nhà tù Việt Nam bởi vì dám nói lên cái tiếng nói của mình. Tuy nhiên đó chỉ là một khía cạnh trong cái phong trào hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam. Nếu như mà chính quyền họ đang ở những mặt mà những người hoạt động ngay tại xuống đường họ dám lên tiếng, họ dũng cảm, thì ngoài ra những người hoạt động ở phía sau, những người làm trong lĩnh vực tri thức về học thuật thì cũng chịu những đàn áp rất nhiều, tuy nhiên là họ không có bị bắt bớ, bắt giam, đánh đập như là những người hoạt động trực tiếp. Nên là có một cái phạm vi rất là hẹp để cho những người hoạt động muốn chọn cái cách hoạt động an toàn thì vẫn có thể được trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên phải rất là khôn khéo và rất là cẩn trọng và biết cách tiếp cận sao cho các hoạt động của mình nó vừa được an toàn mà vẫn hiệu quả và đến được với công chúng. Thì đó là cái cách mà các nhóm trẻ ở Việt Nam hiện nay đang làm. Và chính vì vậy cho nên là một khi mình biết được chính quyền Việt Nam họ đàn áp những điểm nào, mình né những điểm đó ra. Và nếu như mà họ đàn áp trực tiếp đến mình thì mình phải biết bảo vệ cho an toàn của bản thân mình trước, rồi sau đó mới tìm cách hoạt động sao cho hiệu quả nhất. Thì cũng giống như chị nói ban nãy, có nhiều người Việt Nam hiện nay, những người đấu tranh bị tịch thu hộ chiếu, họ không thể ra nước ngoài được, và con số hiện nay mình không thể nào đếm được, bởi vì những ai mà đấu tranh mạnh mẽ thì cứ ra phi trường lại bị an ninh họ tịch thu hộ chiếu, thành thử là họ không ra nước ngoài được. Tuy nhiên cũng có một số những người khác, bởi vì họ đã chọn hoạt động ngầm, tức là họ không lên tiếng trực diện, nhưng mà họ hoạt động ngầm và không để cho an ninh biết, thì sau đó họ vẫn có thể ra nước ngoài đi vận động nhân quyền. Giống như chị sẽ thấy là nhiều chuyến vận động UPR của Việt Nam tại châu Âu, cũng có rất nhiều nhà hoạt động được sang châu Âu và lên tiếng về vấn đề nhân quyền của Việt Nam.
những cái người ở trong nước đi ra ngoài vận động nhân quyền, hoặc là những cái tiếng nói phản biện ở trong nước mà có dịp đi ra nước ngoài, thì cái câu hỏi mà họ thường gặp rằng anh nói như vậy, anh viết như vậy, anh lên tiếng như vậy, tại sao không bị bắt mà tại sao vẫn đi, tại sao những người khác bị bắt, thì cái câu đó nó có một cái nhiều cái ngầm ý ở trong đó, và nó gây không ít cái sự áp lực cho những cái người lên tiếng trong nước nếu mà họ có dịp đi ra nước ngoài. Thì Vy Yên nghĩ về điều này như thế nào?
Dạ, em cũng đã từng nghe một số người nói về những cái điều đó, và thậm chí là họ đã nói trực tiếp với em khi em ra nước ngoài thực hiện các công việc vận động về nhân quyền. Thì đây là một điều em nghĩ khá là đáng buồn khi mà nhiều người họ không thực sự hiểu cái tình hình hoạt động ở Việt Nam, ở trong nước hiện nay. Tức là luôn luôn có những cái khoảng trống để người hoạt động xã hội họ có thể làm việc được. Đó là lý do tại sao mình luôn thấy có vài trăm nhóm hoạt động vẫn đang tồn tại ở Việt Nam. Và chính quyền thực sự là họ sẽ bắt một số người nhưng mà họ sẽ không thể nào bắt toàn bộ được, bởi vì hiện nay ở Việt Nam có hàng ngàn, hàng chục ngàn người lên tiếng. Thành thử có những người họ dám hy sinh, họ dám vào lao tù, thì cũng có những người ở bên ngoài đang tiếp tục hoạt động. Và những người đó nếu như mà được ra ngoài, nếu như mà họ đang ra nước ngoài làm việc, thì có nghĩa là họ chưa bị thu hộ chiếu, không có nghĩa họ sẽ không bị thu. Và những người đó nếu họ chưa gặp nguy hiểm cũng không có nghĩa là họ sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên đối với những người hoạt động, em nghĩ cá nhân em rất là trân trọng những người bạn, những người đồng đội của mình đang hy sinh, đang chịu rất nhiều rủi ro nguy hiểm để lên tiếng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.
Nói về tinh thần khai minh thì đó là cái nhóm như thế nào và gồm những ai?
Vào những năm 17-18 tuổi thì em không nghĩ ngợi quá nhiều về cái viễn kiến hay là cái khát vọng cho phong trào đấu tranh của Việt Nam, mà lúc đó nhóm các anh chị em của tụi em chỉ đơn thuần là những người trẻ say mê đọc sách triết học chính trị như những tác phẩm bàn về tự do của John Stuart Mill hay là Khế ước xã hội của Rousseau. Xong tụi em phát hiện ra là sách vở trong lĩnh vực này ở Việt Nam quá ít ỏi, trong khi hầu như không có những cái không gian cởi mở để người trẻ cùng tham gia trao đổi, thảo luận về các vấn đề chính trị. Cho nên là những anh chị em trẻ tuổi của nhóm em đã lập ra nhóm Tinh thần Khai minh. Với cái sự giúp sức của nhà xuất bản Tri thức do giáo sư Chu Hảo đứng đầu thì tụi em đã tổ chức được 10 buổi hội luận tọa đàm với những chủ đề như tinh thần tự do, các mô hình dân chủ, hiến pháp Mỹ. Mỗi buổi hội luận như vậy thu hút từ 100 đến 200 người tham dự. Về sau thì các hoạt động hội thảo trở nên khó khăn hơn, cho nên là nhóm em chuyển sang biên soạn sách. Những cuốn sách với tựa đề như là Dân chủ và Xã hội dân sự, Luật, Hiến pháp, Pháp quyền đã được tụi em xuất bản trực tuyến trên trang web của mình và đến tay công chúng cũng là thông qua trang web cũng như là Facebook mạng xã hội. Ngoài ra thì nhóm em cũng đang dịch sách và dịch các bài báo trên tạp chí Dân chủ sang tiếng Việt. Qua gần 6 năm hoạt động thì nhóm Tinh thần Khai minh vẫn giữ vững cái mục tiêu ban đầu của mình, đó là tập trung nghiên cứu về chính trị Việt Nam và đưa những cái tri thức khoa học chính trị này đến với đông đảo công chúng.
Nhân Nguyễn Vy Yên nhắc tới những cái công việc mà nhóm làm thì trên trang web của Tinh thần Khai minh thì có những bài viết chẳng hạn như là bản sắc dân tộc quan trọng thế nào trong việc xây dựng nhà nước, chủ nghĩa dân tộc được nhìn nhận thế nào theo cái kiểu chính trị bản sắc, rồi chẳng hạn như là các nhà nước mạnh kiểu châu Á, rồi chính phủ tốt và chính phủ tồi như thế nào, và một số những cuộc cách mạng chẳng hạn như cuộc cách mạng Hoa Lài của mùa xuân Ả Rập cho thấy một cái xã hội của quốc gia Hồi giáo nó chặt chẽ, nó không có được dân chủ như xã hội phương Tây, thì có một cái sự so sánh giữa cái xã hội độc đảng như Việt Nam. Thì đó là những bài viết trên Tinh thần Khai minh. Thì cái nhóm của Tinh thần Khai minh và công việc của Tinh thần Khai minh có thu hút được nhiều bạn trẻ vào để mà xem, chia sẻ, và đến bây giờ đã phát triển như thế nào rồi?
Dạ, cho đến hiện nay thì giống như ban nãy em có chia sẻ với chị là nhóm vẫn đang tiếp tục tập trung vào công việc dịch thuật, bởi vì nhận thấy là cái nguồn tài liệu nghiên cứu ở Việt Nam còn khá ít ỏi nên là mình phải dịch thuật và sản xuất các cái tài liệu đó trước. Rồi sau đó, về sau này khi mà cái không gian hoạt động xã hội ở Việt Nam nó được cơi nới ra thì mình mới quay trở lại mình làm các cái hội thảo tọa đàm cũng như là các cái buổi gặp gỡ với các bạn trẻ. Thì tính cho tới hiện nay, cái trang web của Khai Minh được khá là nhiều bạn vào. Ví dụ mỗi cuốn sách thì có đến hơn 10.000 lượt tải về trong số 13 cuốn sách mà nhóm Tinh thần Khai Minh đã xuất bản trên trang web của mình. Hiện nay thì nhóm cũng đang tiếp tục viết thêm hai cuốn sách nữa, là hai cuốn giáo trình về dân chủ và về thể chế, để mà đưa cho các bạn sinh viên đọc và tìm hiểu về các kiến thức khoa học chính trị mà nhà trường hiện nay không hề giảng dạy.
Đó là những cái công việc làm rất là lặng lẽ nhưng mà miệt mài của nhóm Tinh thần Khai minh khi cố gắng đem ánh sáng tri thức về khoa học chính trị tới cho người đọc Việt Nam, là cái điều mà họ đang khan hiếm trong cái tình hình mà mọi thứ đều được kiểm duyệt. ngoài cái chuyện mà khai minh đưa kiến thức, nhất là tập trung vào kiến thức khoa học chính trị vào cho người đọc, thì nhóm Tinh thần Khai minh còn tập trung vào một mục tiêu nào nữa?
Dạ, ngoài những công việc này thì nhóm Khai minh chủ yếu là muốn hướng đến cái công việc nghiên cứu, nhưng mà bởi vì cái nguồn lực, nhân lực hiện nay chưa đủ cho nên là nhóm em chưa thể thực hiện các nghiên cứu mà thực tiễn về tình hình chính trị Việt Nam được. Tuy nhiên trong tương lai nhóm em muốn phát triển một đội ngũ nghiên cứu riêng, và mình phải biết được là cái tình hình Việt Nam thực sự nó đang diễn ra như thế nào, các vấn đề như là đất đai, vấn đề môi trường, y tế nó ra sao, để mình bắt tay và mình giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề, thay vì bây giờ là mình dựa trên những dữ liệu đại khái và chung chung trên mạng xã hội và sau đó mình bình luận về tình hình Việt Nam thì như vậy là chưa có được chuẩn. Thì đó chính là cái ước vọng của nhóm Khai minh trong tương lai, trong thời gian tới.
Có nghĩa là có một cái sự nghiên cứu chặt chẽ với các luận cứ dựa trên bằng chứng để đưa ra những cái kết luận, và từ đó có thể đưa ra những khuyến nghị cho những cái nhà làm luật có thể dựa vào đó để mà có cái quyết định. Với một cái trang web như vậy, đưa ra những cuốn sách phát hành ở trên mạng, trong tình hình an ninh mạng có hiệu lực, thì nhóm có gặp khó khăn gì trong việc truyền bá những cái kiến thức của mình hay không?
Dạ, trong tình hình mà luật an ninh mạng vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, thì dĩ nhiên là không chỉ nhóm Tinh thần Khai minh mà các nhóm hoạt động xã hội chuyên sử dụng mạng xã hội cũng như là Internet để làm công cụ chính của mình thì đều gặp khó khăn. Chẳng hạn như là em có một nhóm hoạt động khác là nhóm SafeNet. Nhóm này do em thành lập vào tháng 6 năm ngoái cùng với một số bạn trẻ khác để khởi xướng chiến dịch phản đối luật an ninh mạng. Thì nhóm em, mục tiêu của mình là phản đối cái bộ luật an ninh mạng và kêu gọi là họ phải thay đổi luật sao cho nó tuân theo các cái tiêu chuẩn nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cũng như là nó không được vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân. Thì sau vài tháng vận động, nhóm của em đã thu hút được gần 120.000 chữ ký của người dân và 27 chữ ký của các tổ chức khác. Sở dĩ tụi em làm công việc này vì mình biết rằng cái luật an ninh mạng nó ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến các nhóm hoạt động xã hội mà còn đến người dân nói chung, khi mà thông tin của người dân bị thu thập, bị quản lý và sau đó có thể tiến tới là giống như Trung Quốc hiện nay đang làm, người ta sử dụng thông tin đó để người ta kiểm soát hành động, hành vi cũng như thái độ của người dân đối với chính quyền, và cuối cùng là đe dọa đến cái quyền tự do ngôn luận. Các nhóm hoạt động xã hội như nhóm Tinh thần Khai minh chịu ảnh hưởng không quá nhiều từ luật an ninh mạng bởi vì tụi em sử dụng website là kênh thông tin chính. Nhưng mà những nhóm như SafeNet thì chịu ảnh hưởng lớn bởi vì đã có một thời gian dài các nội dung mà tụi em đăng lên Facebook bị hạn chế hiển thị, tức là Facebook bây giờ nó đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu là nó thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam, khiến cho các nhóm hoạt động xã hội khó tìm cách để mà làm việc trên Facebook nữa. Và hiện nay đây là một vấn đề mà tụi em đang cùng nhau ngồi lại để tìm cách giải quyết.
Thì trước tình hình như vậy, hành động tiếp theo của SafeNet là cái gì?
Dạ, trước đây thì tụi em chỉ tập trung vào là công việc truyền thông trong nước, tổ chức các lớp học trực tuyến cũng như là xuất bản cuốn cẩm nang về luật an ninh mạng để người dân họ nhận thức được về luật an ninh mạng cũng như về quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà trong diễn biến hiện nay thì tụi em đã thay đổi mục tiêu của mình và chuyển sang là để mình phản đối cái luật này, mình phải vận động Facebook cũng như là vận động các công ty lớn họ không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam. Và cho đến hiện nay, nhóm em đã thu thập được những hồ sơ của các cá nhân, các nhà hoạt động ở trong nước bị tấn công tài khoản trên mạng xã hội, và sau đó mình sẽ chuyển những cái hồ sơ này lên cho Facebook để yêu cầu Facebook là phải tuân thủ các cái chuẩn mực nhân quyền quốc tế mà bản thân họ đã hứa trước Quốc hội Mỹ trong cái kỳ public hearing năm ngoái, cũng như là buộc họ phải không được thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam và vi phạm các chuẩn mực nhân quyền.
Với công việc làm của mình như vậy, thì nhóm Tinh thần Khai minh mà qua gương mặt của Vi Yên có thể dễ dàng là mục tiêu của chính quyền Việt Nam bẻ gãy hoặc là đàn áp, thì liệu Vi Yên đón nhận điều đó như thế nào khi mà quay về Việt Nam?
Dạ, tụi em khi mà đã chọn cái công việc hoạt động xã hội thì mình luôn biết là mình sẽ gặp rủi ro dù ít dù nhiều. Nếu như mà không phải là bị bắt bớ, không bị đàn áp thì cũng sẽ là bị theo dõi hoặc là ảnh hưởng đến gia đình, đến người thân. Cho nên một khi mà tụi em chuẩn bị được cái tinh thần đó rồi thì mình cảm thấy rất sẵn sàng để đón nhận những gì mà nó xảy ra, và sau đó là mình sẽ tìm cách xử lý nó. Dĩ nhiên cũng có những lúc tụi em bị phân tâm vì những vấn đề này, nhưng mà mình phải tập quen với một điều là
những rủi ro nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai, cho nên là mình phải rất vững vàng để có thể đi được đường dài.
Cái lý do để mà dấn thân với công việc này, cá nhân của Vi Yên là vì lý do gì?
Dạ, thì từ nhỏ em đã được đọc, gia đình đã cho em đọc khá nhiều sách vở về chính trị ở Tây Phương. Đó cũng là lý do mà em thành lập nhóm Tinh Thần Khai Minh khi còn khá trẻ, lúc đó em 18 tuổi. Thì mình được tiếp xúc với những cái tư tưởng chính trị Tây Phương từ sớm, mình được hiểu về tự do, mình được hiểu về dân chủ, và đến khi mình nhìn lại cái thực trạng ở Việt Nam, mình thấy mọi chuyện nó hoàn toàn trái ngược, cũng như là chứng kiến những bất công diễn ra ở Việt Nam hàng ngày, thì làm em cảm thấy là nếu như mà mình có thể làm được điều gì cho Việt Nam, mình phải làm không chỉ với tư cách của một người trẻ mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, với quốc gia.
Em có đặt tương lai của mình với tương lai Việt Nam là một không?
Dạ có ạ.
Thì cái tương lai mà em nhìn thấy đó là gì?
Tương lai mà em nhìn thấy dĩ nhiên đó là một ngày kia Việt Nam được tự do, dân chủ, và khi đó thì mình sẽ không còn phải phân biệt là mình là người ở đâu, đến từ đâu, mình sinh ra ở nước ngoài hay ở Việt Nam, và mình có chung một dòng máu của người Việt da vàng và có thể ngồi lại cùng nhau để xây dựng Việt Nam.
Để có một tương lai đó thì điều kiện cần và đủ là cái gì?
Dạ, điều kiện cần và đủ dĩ nhiên là cái phong trào tranh đấu của Việt Nam hiện nay phải mạnh mẽ, và dĩ nhiên là chính quyền Việt Nam cũng phải chịu những cái áp lực quốc tế để mà hạn chế cái tình trạng đàn áp như hiện nay, để mà phong trào trong nước có thể phát triển. Và cuối cùng đó là nhận thức của người dân về các vấn đề chính trị phải càng ngày càng tăng lên, để mà về sau này khi mà họ tiếp cận đến các vấn đề chính trị và giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia thì có thể giải quyết nó một cách êm xuôi và không đưa đất nước vào tình trạng bất ổn.
Có nhiều người trẻ ở Việt Nam có những cái hoạt động như Vi Yên không?
Dạ, hiện nay ở Việt Nam thì khó mà đếm được là có bao nhiêu người đang hoạt động như em, nhưng mà em thấy là khá nhiều và rải rác ở khắp các tỉnh thành cũng như là ở khắp các trường đại học ạ.
Có một sự kết nối giữa người Việt, người trẻ ở trong nước và giới trẻ gốc Việt ở bên ngoài không?
Dạ, điều đó thú thực là cho đến hiện nay em vẫn chưa thấy được có nhiều tổ chức như vậy cho lắm. Chỉ có một số tổ chức NGO quốc tế thì họ có người Việt Nam làm việc trong đó, cho nên là họ sẽ có sự kết nối giữa người Việt trong nước cũng như là người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên số lượng nó rất là ít ỏi ạ.
Làm sao để đưa những cái thông tin khai minh tới công chúng để công việc khai minh hiệu quả?
Dạ, hiện nay thì để đưa được những tiếng nói đó đến công chúng, tụi em vẫn tiếp xúc với công chúng chủ yếu là thông qua Internet. Ngày xưa thì ngoài những buổi hội thảo còn có những buổi gặp gỡ, trò chuyện, nhưng mà trong tình hình chính quyền đàn áp hiện nay thì mình không thể nào làm được những cái buổi như vậy nữa. Cũng như là sau khi sự biến là giáo sư Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản, rồi các cái diễn biến nghiêm trọng khác đã diễn ra trong giới trí thức ở Việt Nam gần đây, khiến cho các nhóm trí thức khó còn hoạt động được như trước. Cho nên là tụi em vẫn chủ yếu sử dụng Internet làm công cụ chính của mình để đưa tri thức đến với công chúng. Thì hiện nay là em khó có điều kiện tổ chức các hội thảo cũng như là những buổi nói chuyện tại Việt Nam, nhưng mà rất may mắn là em đang ở nước Úc tự do, cho nên là có thể tổ chức những buổi nói chuyện với cộng đồng người Việt ở Úc. Và tính tới hiện nay thì em cũng đã tham gia được 3 buổi nói chuyện ở cả Sydney lẫn Melbourne. Và đến ngày 10 tháng 6 tới đây vào lúc 2 giờ cho đến 4 giờ chiều thứ hai thì Voice sẽ có một buổi tâm tình cùng các nhà hoạt động nhân quyền và dân quyền. Trong đó em có tham gia cùng với chị Đinh Thảo là một nhà hoạt động nhân quyền đến từ Voice, cũng như là anh luật sư Trịnh Hội, và một nhà hoạt động khác là ông Bạch Hồng Quyền sẽ livestream trong buổi nói chuyện này. Xin quý anh chị nếu như có thời gian thì có thể đến Caravel Decker Club để nghe buổi nói chuyện của tụi em.
Một câu hỏi cá nhân, em từ đâu đến, em xuất thân ở đâu?
Vốn là ở Đắk Lắk, nhưng mà sau đó một thời gian thì em chuyển đến Sài Gòn để sinh sống và học tập, và em mới tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Sài Gòn cách đây 2 năm. Và sau khi tốt nghiệp được một thời gian thì em chuyển sang Đài Loan để làm biên tập báo, và cho đến nay thì đã di chuyển qua gần 20 quốc gia để tìm hiểu về tình hình chính trị của các nước cũng như là viết báo và đi vận động nhân quyền.
Vy Yên có thích cái gì đó ngoài cái đam mê về học chính trị? Thì ngoài ra về art thì Vy Yên thích cái gì?
Dạ, thực sự thì em rất là thích văn chương và đã có một thời gian trước đây, những năm cấp 3 em nghĩ là em sẽ theo nghề viết văn. Nhưng mà không ngờ là thời cuộc xô đẩy cho nên mới khiến cho mình đi theo công việc hoạt động xã hội. Và từ nhỏ đến lớn thì em rất là thích đọc sách văn chương, nhất là những cái tiểu thuyết văn chương lãng mạn của Nga, của châu Âu, của Mỹ.
Ngoài ra thì về âm nhạc, thơ ca.
Nhạc thì em kém lắm chị ơi, mỗi lần em hát là bạn em đều bỏ chạy hết.
Nhưng mà mình cũng thích nghe nhạc, hoặc là có bài hát nào mà Vy Yên thích nghe nhất đúng không?
Dạ, hát thì âm nhạc em khá là thích dòng nhạc cũ của Việt Nam ngày xưa, nhất là các bài hát Cung Tiến. Cung Tiến thì sáng tác không nhiều nhưng mà bài nào ông sáng tác cũng khiến cho em cảm thấy giống như là nói lên cái tiếng lòng của mình. Và mỗi khi em ở nước ngoài, em nghe nhạc Cung Tiến, nghe những bản Hoài Cảm, Vương Xưa hay là Thu Vàng thì em đều rất nhớ Việt Nam.
Cảm ơn Nguyễn Vy Yên rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị và cảm ơn quý khán thính giả đài SBS.
Vừa rồi là Nguyễn Vy Yên, 23 tuổi, đến từ Đắk Lắk, cô gái trẻ, đại diện của nhóm Tinh Thần Khai Minh, một nhóm những người Việt trẻ trong nước đang nỗ lực trong công việc dịch thuật của mình để nâng cao nhận thức chính trị cho giới trẻ và cho những người Việt nói chung nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự Việt Nam. Hàng chống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.